Sau đây là bản tin do Thu Giang trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Lee Jae-myung dự lễ tưởng niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hai đảng lớn Hàn Quốc dục dịch chuẩn bị bầu đại diện mới tại Quốc hội. Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Tổng thống Lee Jae-myung dự lễ tưởng niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và đệ nhất phu nhân Kim Hae-kyung ngày 6 tháng 6 đã tham dự lễ tưởng niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ lần thứ 70, được tổ chức tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul. Đây là buổi lễ kỷ niệm quốc gia đầu tiên mà tân tổng thống tham dự kể từ sau khi nhậm chức hôm 4 tháng 6. Tổng thống Lee phát biểu, nhà nước phải vinh danh những sự hy sinh và cống hiến dành cho đất nước và cộng đồng. Việc báo đáp người có công vừa là sự tôn vinh tối thiểu của nhà nước với những hy sinh và cống hiến, vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ hiển nhiên của quốc gia. Ông nhấn mạnh, sự hy sinh đặc biệt vì mọi người càng phải được đền đáp đặc biệt. Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết sẽ tăng cường chính sách hỗ trợ cùng các chế độ đãi ngộ với người có công với đất nước và gia quyến, xây dựng hệ thống y tế dành cho người có công, bù đắp xứng đáng cho thời gian phục vụ trong quân ngũ, bảo đảm đãi ngộ thỏa đáng với sự cống hiến của người có công và cựu quân nhân. Ông Lee cũng cam kết sẽ xây dựng một đất nước hòa bình, an toàn, không còn nỗi lo chiến tranh. Lễ tưởng niệm cùng ngày có sự tham dự của hơn 4.000 người, trong đó có những người có công cùng gia quyến, quan chức chính phủ, đại diện các tầng lớp xã hội và người dân. Hai đảng lớn Hàn Quốc dục dịch chuẩn bị bầu đại diện mới tại Quốc hội. Chính giới Hàn Quốc ngày 6 tháng 6 đồng loạt tham dự lễ tưởng niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ lần thứ 70, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành và Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân cùng cam kết sẽ tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng với tất cả những người đã cống hiến cho đất nước. Sau lễ tưởng niệm, hai đảng lớn tiến hành quy trình bầu đại diện mới tại Quốc hội. Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp nhận đăng ký ứng cử viên cho tới hết ngày 6 tháng 6. Hiện tại, đã có nghị sĩ So Yong-kyo và nghị sĩ Kim Byung-ki tuyên bố tranh cử. Đảng cầm quyền sẽ tiến hành bỏ phiếu trực tuyến lấy ý kiến đảng viên và các nghị sĩ trong đảng, rồi bầu đại diện mới vào ngày 13 tháng 6. Trong khi đó, nội bộ Đảng Sức mạnh Quốc dân đang lục đục sau thất bại bầu cử tổng thống. Đảng này đã bắt đầu chuẩn bị lập ủy ban quản lý bầu cử, đặt mục tiêu bầu ra đại diện mới vào ngày 16 tháng 6. Trong ngày 5 tháng 6, đại diện đảng tại Quốc hội Quần Song Tông đã tuyên bố từ chức. Các phe phái trong đảng đối lập đang xảy ra mâu thuẫn xoay quanh trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử. Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Trong báo cáo, chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá của các đối tác thương mại lớn trình lên lưỡng viện vào ngày 5 tháng 6 giờ địa phương, Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 9 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, vào danh sách các quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Hàn Quốc từng được Mỹ rút khỏi danh sách theo dõi vào tháng 11 năm 2023, sau hơn 7 năm kể từ tháng 4 năm 2016, nhưng đã bị đưa trở lại danh sách này vào tháng 11 năm ngoái, trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Theo đạo luật thúc đẩy thương mại được ban hành vào năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ tiến hành đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá của 20 đối tác thương mại hàng đầu. Một quốc gia nếu phạm vào các tiêu chí nhất định sẽ bị xếp vào danh sách cần theo dõi hoặc cần phân tích chuyên sâu. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã tăng từ 1,8% GDP trong năm trước lên 5,3% GDP trong năm 2024. Nguyên nhân chính là do thặng dư thương mại hàng hóa của Hàn Quốc gia tăng. Thặng dư thương mại bao gồm hàng hóa và dịch vụ giữa Hàn Quốc và Mỹ trong năm 2024 là 55 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 14 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu rõ, Hàn Quốc đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào tháng 4 và tháng 12 năm 2024 để ứng phó với việc đồng won mất giá và biến động quá mức và bán ròng 11,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 0,6% GDP. Bộ Tài chính Mỹ khuyến cáo Hàn Quốc nên hạn chế can thiệp vào thị trường ngoại hối, trừ khi xảy ra tình huống bất thường gây rối loạn thị trường. Báo cáo lần này được dư luận quan tâm vì là báo cáo đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Chính phủ ông Trump từng bày tỏ lập trường sẽ đưa vấn đề tỷ giá vào đàm phán thương mại nếu chính sách tỷ giá của quốc gia đó không công bằng. Lãnh đạo Mỹ, Trung điện đàm trao đổi về tình hình đàm phán thương mại. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5 tháng 6 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vừa có một cuộc trao đổi hết sức tốt đẹp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận chi tiết về thỏa thuận thương mại hai nước ký kết gần đây. Cuộc hội đàm đã kéo dài 1 tiếng 30 phút, mang đến kết luận rất tích cực cho cả hai bên. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao tại Geneva, Thụy Sĩ trong 2 ngày 10 đến 11 tháng 5. Nhất trí sẽ giảm mạnh mức thuế quan hơn 100% áp dụng với nước đối phương để tiến hành đàm phán thương mại trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, quá trình đàm phán sau đó đã rơi vào bế tắc. Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận khi cam kết dỡ bỏ các hiện pháp phi thuế quan, nhưng vẫn tiếp tục hạn chế xuất khẩu khoáng sản trọng tâm và đất hiếm. Bắc Kinh thì bác bỏ điều này, cho rằng Washington mới là bên thực hiện các biện pháp phân biệt đối xử, như kiểm soát xuất khẩu một số mặt hàng và hủy thị thực của du học sinh Trung Quốc tại Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết, cuộc trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình hầu như chỉ tập trung vào thương mại, không có thảo luận nào liên quan tới chiến tranh Nga-Ukraine hay Iran. Liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại đang bị đình trệ, ông Trump cho biết sẽ sớm công bố với truyền thông về thời gian và địa điểm đàm phán thương mại tiếp theo giữa hai bên. Chỉ số bất ổn chính trị Hàn Quốc khôi phục về ngưỡng trước vụ thiết quân luật. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 6 tháng 6 công bố chỉ số bất ổn chính trị đã giảm xuống 0,7 điểm trong vòng từ ngày 24 đến 26 tháng 5, khoảng một tuần trước bầu cử tổng thống. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ sau ngày 3 tháng 12 năm ngoái, 0,5 điểm trước khi có lệnh thiết quân luật. Sau đó, chỉ số này đã tăng lên 1,5 điểm vào ngày 4 tháng 6, một ngày sau bầu cử tổng thống. Chỉ số bất ổn chính trị từng dao động quanh mức từ 0,4 đến 0,5 điểm vào đầu tháng 12 năm ngoái, nhưng đã tăng vọt ngay sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật, đạt mức cao kỷ lục 12,8 điểm vào ngày 14 cùng tháng. Chỉ số bất ổn chính trị được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tính toán dựa trên số lượng bài báo có chứa từ khóa chính trị và bất ổn trên các phương tiện truyền thông. Đây là một chỉ số mang tính tương đối, lấy mức trung bình dài hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến nay là giá trị 0. Nếu chỉ số lớn hơn 0, có nghĩa là mức độ bất ổn chính trị hiện tại cao hơn mức bình quân trong quá khứ. Bắc Triều Tiên xác nhận đã hạ thủy an toàn tàu khu trục bị lật. Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin, nước này đã dựng thẳng thành công tàu khu trục lớp 5.000 tấn bị lật nghiêng và mắc cạn trong quá trình hạ thủy hôm 21 tháng 5. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 6 dẫn báo cáo của Tổ xúc tiến khôi phục tàu khu trục trình lên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng, cho biết sau khi khôi phục được trạng thái cân bằng vào đầu tháng 6, đến chiều ngày 5 tháng 6, tàu khu trục đã được hạ thủy an toàn và neo đậu tại cầu cảng. KCNA cho biết thêm, tổ chuyên gia sẽ tái kiểm tra toàn diện trạng thái của thân tàu, rồi sau đó tiến hành các công tác khôi phục tiếp theo. Các công đoạn chi tiết sẽ được thực hiện trong vòng 7 đến 10 ngày tại ụ nổi của nhà máy sửa chữa tàu Rajin. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chứng kiến cảnh chiếc tàu bị lật trong lễ hạ thủy ngày 21 tháng 5 và ra lệnh xử lý những người liên quan, hoàn tất việc khôi phục thân tàu trong tháng 6. Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đo thành công khoảng cách lượng tử của electron. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc ngày 6 tháng 6 cho biết, nhóm nghiên cứu chung do giáo sư Yang Bom-jong thuộc Đại học Quốc gia Seoul và giáo sư Kim Kun-su của Đại học Yonsei đã lần đầu tiên trên thế giới thành công trong việc đo chính xác khoảng cách lượng tử của electron trong vật chất rắn. Khoảng cách lượng tử là một đại lượng vật lý thể hiện mức độ tương đồng về mặt cơ học lượng tử giữa các hạt trong phạm vi cực kỳ vi mô bằng 1/1000 độ dày của một sợi tóc, tức thể hiện mức độ giống nhau của hai hạt. Trước tiên, thông qua nghiên cứu về phosphor đen, một loại vật liệu nano được sử dụng trong chip bán dẫn, nhóm nghiên cứu chung đã phát hiện ra rằng khoảng cách lượng tử của electron được quyết định bởi độ lệch pha. Khi sử dụng ánh sáng phân cực từ máy gia tốc synchrotron, các nhà nghiên cứu nhận thấy cường độ tín hiệu thay đổi tùy theo độ lệch pha giữa các electron. Từ đó, nhóm đã trích xuất được khoảng cách lượng tử từ giá trị độ lệch pha. Thành tựu nghiên cứu trên mang ý nghĩa lớn bởi các nhà nghiên cứu đã đo chính xác 4 yếu tố then chốt trong khoảng cách lượng tử, chứ không phải dưới dạng xấp xỉ. Nghiên cứu trên là dự án nghiên cứu cơ bản được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học Hàn Quốc, đã được đăng tải trên tạp chí học thuật hàng đầu thế giới Science vào ngày 6 tháng 6. Hàn Quốc chính thức giành vé chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hong Myung-bo đã giành chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận đấu thứ 9 bảng B, vòng loại thứ 3 khu vực châu Á giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, diễn ra tại sân vận động quốc tế Basra, Iraq ngày 6 tháng 6. Hai bàn thắng của đội tuyển Hàn Quốc do màn lập công của Kim Jin-kyu ở phút 63 và bàn thắng gia tăng cách biệt của Oh Hyun-kyu ở phút 82 trận đấu. Với 5 trận thắng và 4 trận hòa, đội tuyển Hàn Quốc giành tổng cộng 19 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 3 là Iraq 12 điểm với khoảng cách 7 điểm, qua đó chắc chắn giành ít nhất vị trí thứ 2 trong bảng. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Hàn Quốc sở hữu tấm vé dự chung kết bất chấp kết quả trận cuối ra sao. Như vậy, bóng đá Hàn Quốc sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup lần thứ 12 trong lịch sử và là lần thứ 11 liên tiếp kể từ giải đấu tại Mexico năm 1986. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.